thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về việc kiểm tra thực hiện cuộc vận động trên địa bàn năm 2016.
Để đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2016-2020 của thành phố thực hiện hiệu quả, người dân rất mong các cơ quan chuyên môn của thành phố nghiên cứu đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất.
Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2016 đã đề ra nghị quyết về việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Tân Thành giai đoạn 2. Ngay sau khi triển khai thực hiện, đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy. Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban ngành đoàn thể, phường xã và đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt các nội dung cơ bản, yêu cầu của chỉ thị số 05 và truyền đạt nội dung chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nêu bật và làm rõ những điểm mới của chỉ thị số 05 so với chỉ thị số 03 đã ban hành năm 2011. Nội dung bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng đạo đức và phong cách của Bác. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú sinh động. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau. Học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị.
Những nội dung thứ nhất là chúng tôi đề nghị đồng chí là tiếp tục quán triệt và tổ chức cái việc học tập quán triệt này theo đúng kế hoạch số 27 ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong kế hoạch thì cấp thành phố là tổ chức trước 30 tháng 11, còn cấp cơ sở là chúng ta tổ chức trước 31 tháng 12 năm 2016 thì. Nội dung thứ hai là chúng tôi đồng chí là đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nội dung sinh hoạt của đảng bộ chi bộ trở thành công việc tự giác thường xuyên, lấy kết quả là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nội dung thứ ba là đề nghị đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương cơ quan đơn vị trong năm 2016 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017.
Qua hội nghị giúp cho các đảng viên nắm được những nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị, đồng thời ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên.
Ngày 28 tháng 11, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2016 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đánh giá, cuộc vận động đã được các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đăng tải trên 120 tin bài về cuộc vận động trên 3 phương tiện truyền thông của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, tổ chức hơn 600 hội nghị với sự tham gia của hơn 66.500 lượt người tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm đẩy mạnh. Chỉ tính trong năm 2016, các ngành chức năng thành phố đã kiểm tra gần 500 vụ, phát hiện và xử lý trên 400 vụ vi phạm. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về hoạt động truyền thông cho các cuộc vận động, đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm trong nước, thanh kiểm tra chất lượng hàng hóa tại cơ sở nhằm kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trước đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế, tìm hiểu các mặt hàng Việt Nam được bày bán tại siêu thị Minh Cầu và điểm bán hàng Việt Nam tại chợ Thái.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và sự nỗ lực chủ động của Chi cục Thuế thành phố, nên trong năm 2016, các khoản thu thuế về đất đã được thực hiện tốt. Chỉ tính đến hết tháng 10, thuế sử dụng đất nông nghiệp của thành phố đạt 82 triệu đồng, bằng 99% dự toán thành phố giao. Mặc dù trong năm có thay đổi về quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân, có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống theo luật số 106/2016/QH13 ngày 6 tháng 4 năm 2016 đã làm giảm thu 0,8 tỷ đồng. Nhưng tính đến hết tháng 10, khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn cũng đạt 9,9 tỷ đồng, bằng 91% dự toán thành phố giao. Riêng đối với khoản tiền thuê đất, do thành phố đã chỉ đạo làm tốt công tác thu nợ và có tiền thuê đất phát sinh của các dự án như đường Thanh niên Xung Phong, Nghĩa trang An Lạc Viên, Indico Thái Nguyên, nên tổng số tiền thuê đất của thành phố Thái Nguyên đã đạt gần 66 tỷ đồng, bằng 287% dự toán tỉnh và bằng 225% dự toán thành phố. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thuế tăng cường rà soát, đảm bảo thu đúng thu đủ các sắc thuế nói chung và các loại thuế về đất nói riêng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chủ động trong công tác triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2017 trên địa bàn.
Ngày 28 tháng 11, cấp ủy Đảng chính quyền phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tiếp xúc với tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận của 40 tổ dân phố đại diện cho nhân dân trong phường. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Kim Dung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận thành ủy. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu tham gia đối thoại đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề đang được nhân dân trên địa bàn quan tâm, như việc lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, xây dựng nhà trái phép, đường giao thông tại nhiều khu dân cư có đường cua hẹp gây khó khăn cho nhân dân tham gia giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường khu hồ Sương Rồng và một số khu dân cư trên địa bàn còn diễn ra phổ biến, tình trạng mất trật tự tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, việc chậm trễ trong thực hiện các dự án cũng được nhân dân trên địa bàn quan tâm. Cụ thể, nhiều dự án trên địa bàn đã kéo dài hơn 10 năm vẫn chưa thực hiện xong, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân trong vùng dự án. Nhiều khu tái định cư chưa hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống mương thoát nước bị nhiều dự án lấp đất gây ứ đọng nước và dẫn đến ngập lụt cục bộ mỗi khi có mưa lớn. Tham gia buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Khánh, tổ trưởng tổ dân phố số 5 cho biết.
Qua cái tiếp xúc này thì chúng tôi thấy rằng là bản thân cấp ủy và chính quyền địa phương cũng có những chuyển biến. Tức là sau khi đã nhận được ý kiến của cử tri chuyển lên để đối thoại, thì các đồng chí cũng có những cái phương án giải quyết kịp thời và đồng thời trả lời những vấn đề mà cấp bách của nhân dân, cụ thể như là vấn đề môi trường hay là vấn đề khơi thông cống rãnh. Thì chúng tôi cho đấy là một cái mà Đảng ủy chính quyền địa phương của cơ sở địa phương phường Phan Đình Phùng cũng đã làm rất là tích cực trong cái việc mà trả lời nhân dân rồi đối thoại với nhân dân.
Trước các ý kiến kiến nghị của cử tri, người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường đã trực tiếp đối thoại và trả lời các thắc mắc của nhân dân trong thẩm quyền. Những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp để gửi lên các cấp có thẩm quyền xem xét.
Mới đây, tại tổ 14, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã khởi công xây dựng công trình cầu và đường quy hoạch dự án TBCO Riverside Thái Nguyên. Dự án có tổng vốn đầu tư cho toàn bộ hệ thống công trình cầu và đường giao thông là 280 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 của dự án, công ty tiến hành xây dựng trục đường tuyến số 7 với chiều dài 1 km và cầu giao thông kết nối giữa dự án TBCO Riverside và chung cư TBCO. Thời gian thi công là 3 tháng. Theo thiết kế, trục đường tuyến số 7 có mặt cắt đường rộng 20 m, được trải thảm nhựa bảo đảm tiêu chuẩn, hai bên vỉa hè rộng 4 m, được trồng cây xanh và có hệ thống điện chiếu sáng. Việc xây dựng công trình cầu và đường quy hoạch dự án TBCO Riverside của công ty đi kèm với phát triển các dịch vụ đồng bộ sẽ tạo nên môi trường sống hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu chung cư TBCO nằm giữa lòng thành phố Thái Nguyên. Được biết là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng chung cư trên địa bàn tỉnh, đến nay công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã thực hiện thành công chuỗi dự án chung cư TBCO, TBCO 1 và đang triển khai dự án TBCO 3 nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân, đặc biệt là với các đối tượng như cán bộ, công chức viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
Sáng 29 tháng 11, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái tặng bà Phạm Thị Tân, là hộ nghèo trú tại tổ 9, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Bà Tân sinh năm 1937, trước đây gia đình bà Tân cùng chồng sống trong căn nhà vách đất. Ngoài khoản hỗ trợ hàng tháng của nhà nước, bà Tân vẫn tranh thủ buôn bán hàng mã để cải thiện thu nhập. Do tuổi cao sức yếu, các con của bà Tân hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, nên ông bà vẫn chưa xây dựng được căn nhà kiên cố để ở. Trước hoàn cảnh đó, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động đến các cơ sở đoàn trực thuộc để ủng hộ kinh phí tặng gia đình bà Tân xây dựng một căn nhà nhân ái. Tại buổi lễ, gia đình bà Tân đã nhận được nhiều sự hỗ trợ với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Thái Nguyên và các cơ sở đoàn hỗ trợ 25 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Mẫn hỗ trợ 10 triệu đồng, đoàn trường Trung học phổ thông Chu Văn An hỗ trợ 5 triệu đồng và công ty cổ phần tập đoàn Tiến bộ hỗ trợ 5 tấn xi măng. Bà Phạm Thị Tân xúc động bày tỏ.
Được sự quan tâm đảng ủy, ủy ban và các anh, các chị, các cháu thanh niên của thành phố đã quan tâm và đã giúp đỡ, nâng đỡ người nghèo như gia đình nhà bà, thì bà cũng không biết thế nào, bà rất là xúc động. Thì chỉ có lời là cảm ơn cả các bác, các cháu.
Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 40m² tại vị trí của căn nhà cũ và xây theo thiết kế nhà cấp 4, dự kiến sẽ hoàn thành sau gần 2 tháng thi công.
Khoảng 2 năm nay, ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 6 giờ khi nghe tiếng kẻng của người thu gom rác là người dân tổ 13 phường Quang Trung mới đem rác ra đổ. Đây là một trong những chuyển biến tích cực so với trước khi chưa có đề án phân loại rác thải tại nguồn. Được biết, năm 2014, đề án phân loại rác thải tại nguồn được triển khai. Bà Phạm Thị Loan, tổ trưởng tổ dân phố 13 phường Quang Trung, luôn gương mẫu thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ thực hiện các nội dung của đề án. Bà Loan cho biết, từ khi đề án phân loại rác thải tại nguồn được triển khai, tổ đã vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Thực hiện cái đề án phân loại rác thải tại nguồn ấy, thì tổ dân phố chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân trong tổ. Trước tiên là bà con cũng đã thực hiện cái việc đi mua túi theo màu để phân loại rác đốt được và rác không đốt được, rác tái chế. Thế thì trong quá trình thực hiện cái công việc này thì phải nói là khi công nhân đi thu gom rác ấy, thì chúng tôi lại thấy rằng là các công nhân là cho tất cả các túi rác đấy vào một cái thùng xe. Thế thì bà con cũng thấy như vậy, cho nên là sau này cũng không để rác theo màu túi nữa. Tuy nhiên là vẫn để rác đốt được riêng, rác không đốt được riêng. Và những cái rác tái chế được ấy, thì bà con cũng để thu gom vào để bán cho đồng nát.
Có thể thấy, với việc thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn của thành phố giai đoạn 2014-2016 tại tổ dân phố 13 đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu mà đề án giai đoạn này đề ra là tuyên truyền thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, dần thay đổi ý thức người dân trong việc thực hiện phân loại rác thải. Được biết, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2014-2015 đều đã được thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện đến 100% các phường xã trên địa bàn. Tuy nhiên, không phải tổ dân phố nào người dân đều chấp hành tốt việc phân loại rác thải như tổ 13. Hiện nay, nhiều tổ dân phố, nhiều tuyến phố vẫn chưa thực hiện việc phân loại rác và thực hiện việc đổ rác đúng quy định. Đặc biệt, các hộ gia đình ở các mặt đường hầu như không chấp hành việc lưu rác trong nhà và đổ rác đúng giờ. Cứ có rác là họ đổ ra đường. Chị Phạm Thị Hương, công nhân trực tiếp thực hiện việc thu gom rác thải, cho biết về thực tế việc chấp hành phân loại rác và đổ rác của người dân.
Thực hiện cái đề án phân loại rác ấy, thì phần đa số là nhà dân chưa thực hiện, giờ giấc thì đổ lung tung, không có quy định nào cả. Tôi phải nói thật là tôi không biết là một ngày họ đổ bao nhiêu lần. Rác lúc nào cũng có trên đường, không lúc nào là không có cả. Tức là nhà dân người ta quá kém ý thức, nói thật đến thế. Thậm chí có khi xe rác đang đẩy này đằng sau họ đổ luôn.
Còn bà Phạm Thị Nhiều, người dân tổ 4 phường Phan Đình Phùng, đã đề cập một trong những lý do vì sao hiện nay người dân chưa thực hiện việc phân loại rác.
Chứ bây giờ túi xách ra đấy cùng một đống, để đống lên đấy xong không có cái phân loại theo từng lượng rác thì rất khó. Bởi vì là khi công nhân thu gom ấy thì cũng không, thứ nhất là xe thì chưa có, xe phân loại rác chưa có, chỉ đất chất đống lên cùng một loại xe đấy, thì khi vào đến cái bãi rác thì cũng rất khó khăn để cho mà phân loại từng loại đồ một.
Đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2014-2016 đã được triển khai đến người dân và cũng đã cho hiệu quả nhất định ở một số tổ dân phố và khu dân cư. Tuy nhiên, hiệu quả ban đầu vẫn chưa thực sự đáp ứng được mong muốn đề ra. Để đề án tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, một số người dân đã kiến nghị.
Để dự án này thực hiện thành công, thứ nhất là có tại các hộ dân là có cái túi để đựng cho từng loại rác một. Cái thứ hai là nơi thu gom rác là phải có cái thùng đựng rác cũng theo cái từng cái màu túi như con để cho các hộ dân người ta phân biệt được rõ ràng và người ta để vào đấy. Khi mà từng loại túi như vậy rồi thì khi công nhân thu gom rác thì cái túi, cái thùng nào đưa lên xe nào và đưa vào đâu thì cái đấy họ cũng rất là thuận lợi và dễ dàng.
Ý kiến của tôi thấy rằng là một số các cái cần phải có cái tổ chức thực hiện. Một là trách nhiệm của các cấp chính quyền là tuyên truyền dân thực hiện tốt cái thực hiện cái đề án này. Cái thứ hai là trước đây thì thành phố có đặt vấn đề về sử dụng các cái túi giấy bóng. Thì theo cá nhân tôi nghĩ là cái nó chưa hợp lý và nó không đảm bảo vấn đề môi trường lâu dài. Thì mỗi gia đình chúng ta tiến hành là chuẩn bị cho 3 cái xô theo cái 3 màu theo đúng cái phân loại của rác thải. Cái thứ hai nữa là ý thức trách nhiệm là khi mà đề án ra thì ý thức trách nhiệm của từng gia đình mình phải có cái thực hiện tốt cái đề án mà thành phố đề ra.
Hiện công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đang gấp rút hoàn thiện nhà máy xử lý rác thải, phấn đấu cuối năm 2016 sẽ đưa vào chạy thử nghiệm. Chính vì vậy, việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay càng trở nên rất cần thiết. Thành phố Thái Nguyên cũng đang tiếp tục xây dựng đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2016-2020. Để đề án giai đoạn 2016-2020 được thực hiện hiệu quả và thuận tiện cho người dân cũng như người thu gom rác, thì những ý kiến trên của người dân cũng rất cần được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất đưa vào giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy thương mại dịch vụ của địa phương phát triển, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nghị quyết về việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Tân Thành giai đoạn 2. Ngay sau khi triển khai thực hiện, nghị quyết đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường.
Dưới cái nắng sớm của những ngày đông, trên khuôn mặt những em nhỏ đi học dường như vui hơn hẳn. Đã hơn một tháng qua, con đường Tân Thành mà các em vẫn đến trường đã được mặc áo mới. Không chỉ vậy mà còn to đẹp hơn rất nhiều. Uốn khúc như một dải lụa, con đường chảy áp phan vẫn còn thoang thoảng mùi nhựa đường. Vậy nhưng trên mỗi bánh xe, người qua lại không còn nhìn thấy những hình ảnh cả người sóc, nảy bởi những khoảng lồi lõm như trước đây. Còn những người dân sống dọc hai bên đường cũng không giấu được sự phấn khởi. Nằm ngay ngã ba đường phía quốc lộ 37, gia đình bà Trần Thị Năm ở tổ 9 nhiều năm qua luôn phải chịu cảnh ngập úng sau mỗi trận mưa to kéo dài. Thời gian trước, do đường hẹp, hệ thống thoát nước nhỏ, có đoạn đã hỏng nên mỗi khi trời mưa, phần sân của gia đình bà và nhiều hộ dân trong tổ đều trong cảnh ngập úng. Giờ đây được chứng kiến con đường mới ngay trước cửa nhà rộng rãi, khang trang được đưa vào sử dụng. Bà Năm phấn khởi nói.
Tôi và những người dân lân cận xung quanh cạnh con đường này là quá phấn khởi. Sau này con đường xong là của chúng tôi đi lại thì vừa là sạch sẽ này, không bụi bặm, không bị mưa gió tràn vào nhà mà lại từ học sinh cho đến người già như chúng tôi đi tập dưỡng sinh là quá thuận tiện.
Còn ông Nguyễn Duy Súy, tổ 10 cũng chia sẻ nhiều dự định mới sau khi con đường hoàn thành.
Khi có chủ trương phát triển xây dựng con đường giai đoạn 2 đường Tân Thành, bản thân nhân dân chúng tôi là rất phấn khởi vì nó sẽ mang lại rất nhiều cái hiệu quả cho nhân dân, trao đổi hàng hóa, đường lối đi lại giao thông rất tốt. Về tinh thần gia đình nhà tôi thì gia đình tôi cứ chạm đất đôi là chúng tôi, gia đình tôi hiến.
Nối liền quốc lộ 3 và quốc lộ 37 có tổng chiều dài gần 2,1 km. Đường Tân Thành chạy qua địa bàn 4 tổ dân phố là 5, 9, 10 và 11. Đây là tuyến đường huyết mạch đảm bảo giao thông đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong và ngoài phường. Năm 2012, hưởng ứng phong trào xây dựng điện, đường, trường, trạm, nhân dân trong phường đã tự nguyện hiến đất thực hiện giai đoạn 1 của công trình và mở rộng được 1,2 km đường. Phần đường còn lại qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Năm 2016, để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa, Đảng bộ chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiến đất làm đường. Theo đó, ngày 26 tháng 4 năm 2016, dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Tân Thành giai đoạn 2 theo tiêu chuẩn đường phố đô thị đã chính thức được khởi công. Ông Vũ Xuân Trường, một trong 22 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án, phấn khởi cho biết, để xây dựng một con đường mới, ngoài sự vào cuộc của địa phương, đơn vị thi công, thì nhân dân phải thấy rõ được trách nhiệm của mình, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Bởi vậy, khi nhận được chủ trương hiến đất mở rộng đường, ông đã vận động gia đình và con cháu cùng tham gia hiến đất vì lợi ích chung.
Nhà tôi thì bám vào mặt đường là 45 mét và có rất nhiều ô của các con thôi. Nếu như nhà nước sử dụng đến đâu, thấy rằng có thể cống hiến được, thì cái đó là cái trách nhiệm của người dân và trách nhiệm của gia đình thôi.
Bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành phấn khởi cho biết, theo dự kiến ban đầu, đường Tân Thành được thi công trong thời gian 12 tháng. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và trách nhiệm với công việc của đơn vị thi công, nên công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng. Trong quá trình thi công, thời tiết rất ủng hộ, nên nhà đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo được chất lượng cũng như tính mỹ thuật, kỹ thuật của công trình. Chỉ sau hơn 5 tháng thi công, con đường trải nhựa rộng 7,5 mét đã hoàn thành, tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong nhân dân.
Con đường Tân Thành được hoàn thành thì đáp ứng với lại yêu cầu của người dân nơi đây, đó là cái chương trình phát triển kinh tế tại địa phương mà cái chủ đề của Đại hội Tân Thành đã đề ra, đó là phát triển dịch vụ thương mại. Thì đây là một cái lợi thế cho Đảng bộ và chính quyền nhân dân phát triển kinh tế trong cái thời gian tới.
Với việc thực hiện thắng lợi một trong những mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15 đã đề ra, Đảng bộ phường Tân Thành sẽ phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Việc đưa vào sử dụng một tuyến đường khang trang theo tiêu chuẩn đường phố đô thị sẽ thúc đẩy thương mại dịch vụ của địa phương phát triển, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn về việc xin chủ trương đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ra thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 9 tháng 11 năm 2016, sau khi xem xét văn bản số 4355A UBNZTH ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau. 1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, toàn tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Hồ Núi Cốc, theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề nghị Bộ Tài chính cho vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước với số tiền 500 tỷ đồng để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. Chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án để dự án sớm triển khai thực hiện. 3. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì phối hợp với sở ngành, đơn vị có liên quan lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định, từ lập dự án theo hình thức đối tác công tư, làm chủ đầu tư tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để sớm khởi công xây dựng và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 năm 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay đến ngày 2 tháng 12, các khu vực trong tỉnh tiếp tục duy trì tình trạng trời rét vào đêm và sáng. Gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 13 đến 15 độ. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trời rét, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trời rét, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trời rét, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trời rét, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!